chào và cảm ơn quý vị đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023. Loạt dự án giao thông trọng điểm khởi công xây dựng trong tháng 6 này.
Thành phố Cần Thơ kiện toàn ban chỉ đạo hỗ trợ xúc tiến đầu tư.
Công khai tên cơ sở kinh doanh thiết bị điện trục lợi ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng. Một số hộ dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ khiếu nại hóa đơn tiền điện tháng 5 tăng đột biến.
Tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng nghiêm túc nhằm tiếp sức động viên học sinh ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Một số trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ tổ chức nấu cơm trưa miễn phí cho các thí sinh.
Tăng thuế thuốc lá, giải pháp giúp xóa đói giảm nghèo ở châu Á Thái Bình Dương.
Câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc tại trường đại học FPT ra mắt từ mùa hè năm 2021, tạo sân chơi và cơ hội cho người trẻ góp phần giữ gìn nhạc cụ dân tộc. Muôn mặt đời thường hôm nay giới thiệu về câu lạc bộ này.
Trên đây là những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất Chính phủ cho phép tổ chức khởi công đồng loạt 3 dự án đường bộ cao tốc và đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 này.
Cụ thể, với dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội gồm 4 dự án thành phần xây lắp, thành phố Hà Nội dự kiến khởi công từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ báo cáo kế hoạch khởi công sau khi đủ các điều kiện theo quy định. Tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh dự kiến khởi công sau ngày 30 tháng 6. Còn đối với dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh gồm 4 dự án thành phần xây lắp, dự kiến khởi công vào ngày 18 tháng 6 năm 2023. Các địa phương còn lại như Đồng Nai, Bình Dương, Long An dự kiến khởi công từ ngày 26 tới ngày 30 tháng 6.
Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột gồm 3 dự án thành phần xây lắp, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến khởi công ngày 17 tháng 6. Tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk dự kiến khởi công từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6. Bên cạnh đó, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gồm 3 dự án thành phần xây lắp, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ Giao thông Vận tải dự kiến khởi công ngày 18 tháng 6. Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng gồm 4 dự án thành phần xây lắp, 4 tỉnh thành phố An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ dự kiến khởi công ngày 17 tháng 6. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường dự ký ban hành quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo hỗ trợ xúc tiến doanh nghiệp đầu tư vào thành phố.
Ban chỉ đạo hỗ trợ xúc tiến doanh nghiệp đầu tư vào thành phố Cần Thơ là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Ủy ban Nhân dân thành phố cung cấp thông tin hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư của thành phố, xúc tiến quảng bá hình ảnh của thành phố đến các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, hỗ trợ thủ tục pháp lý có liên quan cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư vào thành phố Cần Thơ. Ban có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về xúc tiến và hỗ trợ thu hút đầu tư của thành phố, chỉ đạo cung cấp thông tin về tiềm năng thế mạnh, thông tin kinh tế xã hội, các cơ chế chính sách về đầu tư của thành phố, cung cấp thông tin cần thiết về các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của thành phố, hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp nhà đầu tư tìm hiểu về quy định pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư, hỗ trợ thực hiện các thủ tục có liên quan khi tham gia đầu tư dự án vốn ngoài ngân sách tại thành phố Cần Thơ, đồng thời chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc và xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc về trình tự thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý các vi phạm về hoạt động công vụ liên quan đến công tác hỗ trợ xúc tiến đầu tư nếu có.
Theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, 5 tháng đầu năm nay, thành phố cấp mới đăng ký kinh doanh cho 689 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 4.607 tỷ đồng, đạt gần 33% kế hoạch. So với cùng kỳ năm 2022, số doanh nghiệp đăng ký giảm hơn 14% và số vốn đăng ký mới tăng hơn 1,2%. Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, trong 5 tháng đầu năm, thành phố cấp mới một dự án ngoài khu công nghiệp, vốn đăng ký 40.000 đô la Mỹ. Lũy kế từ trước đến nay, Cần Thơ thu hút 86 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2 tỷ 266 triệu 900.000 đô la. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.
Chỉ thị nêu rõ nhu cầu điện vẫn tiếp tục tăng ở mức cao, bình quân khoảng 8,5% một năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, nguồn cung ứng điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều thách thức do tình trạng thủy văn đảm bảo mức phát điện của các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông diễn biến theo chiều hướng bất lợi bởi biến đổi khí hậu, sự phụ thuộc ngày càng sâu rộng vào năng lượng sơ cấp nhập khẩu, nguồn điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác vẫn còn hạn chế, nhiệt điện gặp nhiều khó khăn trong mở rộng đầu tư. Do đó, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả phải được xem là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước trong thời gian tới.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ, giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6% vào năm 2025. Phấn đấu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED. Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu các tổ chức cá nhân nghiêm túc, quyết liệt thực hiện triển khai việc tiết kiệm điện.
Thủ tướng yêu cầu cơ quan công sở phối hợp với công ty điện lực tại địa phương xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023-2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên. Cùng với đó, thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình, thường xuyên thực hiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như tắt các thiết bị điện ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và sử dụng ở chế độ mức nhiệt độ phù hợp, khoảng chế độ làm lạnh từ 26 độ C trở lên. Ưu tiên mua sắm các phương tiện thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao. Hạn chế tối đa việc sử dụng bóng đèn sợi đốt. Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, tại doanh nghiệp sản xuất. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương xây dựng và triển khai các chương trình khuyến khích điện mặt trời mái nhà trong doanh nghiệp và hộ gia đình, chương trình tuyên truyền phổ biến trang thiết bị tiết kiệm điện trong các hộ gia đình như là điều hòa, tủ lạnh, đèn LED hay máy giặt, vân vân.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Và thực hiện công điện này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có ý kiến chỉ đạo đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn thành phố trong năm 2023. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường thuộc Bộ Công Thương Nguyễn Thanh Bình vừa ký công văn gửi Cục Quản lý Thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra các quy định pháp luật đối với mặt hàng thiết bị điện trước nhu cầu của người dân tăng cao đối với mặt hàng này.
Cụ thể là thời gian gần đây, tình trạng nắng nóng kỷ lục đã xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, dẫn đến nhu cầu của người dân sử dụng các thiết bị điện tăng cao. Chẳng hạn như là máy phát điện, các loại quạt tích điện, thiết bị làm mát tiết kiệm điện do nguồn cung hạn chế. Từ đó, một số tổ chức cá nhân lợi dụng để trục lợi bất chính, ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng. Nhằm để ngăn chặn hành vi vi phạm trong kinh doanh mặt hàng trên và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường nắm bắt địa bàn. Cùng với đó, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh các mặt hàng như là máy phát điện, các loại quạt tích điện, thiết bị làm mát tiết kiệm điện, vân vân.
Trong quá trình kiểm tra, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các đơn vị cần kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến các tổ chức cá nhân các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa. Cấp vi phạm phải được xử lý nghiêm và công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo về Tổng cục Quản lý Thị trường để nắm bắt kịp thời tình hình. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng trong các tháng vừa qua đã làm cho nhu cầu sử dụng điện tại các hộ gia đình tăng lên. Việc này đồng nghĩa với hóa đơn tiền điện cũng tăng cao. Tuy nhiên, một số hộ có hóa đơn tiền điện trong tháng 5 tăng lên gấp đôi so với các tháng trước và đã đề nghị điện lực kiểm tra lại để xác định nguyên nhân của việc tăng đột biến này. Phóng sự sau đây do phóng viên Kiều Tiên thực hiện.
Hộ chị Trần Thị Hồng Đoan ở phường Thế Bình, quận Ninh Kiều có 4 thành viên. gần đây có thêm người chị ở quê lên phụ việc nhà. Các thiết bị sử dụng điện trong nhà chị Đoan khá nhiều, đáng kể là có tới 3 máy lạnh, 6 tủ lạnh và tủ đông. Riêng nồi cơm điện thì được chị chia sẻ là ghim điện để giữ nóng 24/24 giờ.
Tháng này là nó lên tới 5.240.000.
Mấy tháng trước thì
tầm 3 triệu ngoại đổ lại.
Mấy năm nay
cũng điều như vậy, tầm 2 triệu mấy đến 3 triệu mấy đổ lại chứ không có tháng nào mà lên tới gì.
Con hộ chị Trần Thị Sậm ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều có 5 thành viên, trong đó có một trẻ em. Nhà chị Sậm mới xây cất khá rộng và được thiết kế nhiều cửa sổ để hứng gió. Các thiết bị điện cũng như nếp sinh hoạt trong gia đình chị khi ở nhà vẫn không thay đổi, nhưng tiền điện lại liên tục tăng trong các tháng qua.
Tiền điện tháng 1 là có 1.8 triệu hả? Mà bây giờ tới tháng 5 này nè, nó lên tới 3.7 triệu mấy rồi. Là em thấy tăng lên gấp đôi đó. Mà nhà chị thiết bị trong nhà nó vẫn y như vậy. Chị không mua sắm gì thêm hết trơn, cũng không có xài gì tăng thêm hết trơn.
Qua kiểm tra của Điện lực Ninh Kiều, đồng hồ điện của hai hộ gia đình trên sai số 0,03% và 0,18%, tức trong mức cho phép theo quy định là đến 1%. Vì nguyên nhân quá đơn tiền điện của hộ chị Đoan tăng cao trong tháng 5, bà Lâm Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Điện lực Ninh Kiều giải thích.
Thì qua kiểm tra thì Điện lực nhận thấy là khách hàng sử dụng nhiều thiết bị điện và có trẻ em ở trong nhà, máy lạnh để tới 16 độ. Bên cạnh đó thì các cái thiết bị điện sử dụng nhiều đồng loạt. Trong cái tháng 5 thì ngành điện cũng có cái tăng cái 3% giá điện. Thì cái hóa đơn điện của kỳ năm nó cũng một phần có tăng lên so với cái hóa đơn kỳ trước.
Đối với hộ chị Sậm, Điện lực Ninh Kiều cũng đã kiểm tra lại quá trình sử dụng điện của khách hàng này trong tháng 5. Bà Lâm Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Điện lực Ninh Kiều cho biết thêm.
Qua kiểm tra thì Điện lực nhận thấy thiết bị khách hàng không có nhiều so với các hộ gia đình khác. Nhưng mà có cái một số ngày á, thì khách hàng lại sử dụng là tăng đột biến. Chẳng hạn như là hóa đơn của kỳ năm thì mình nhận thấy là ngày 17 tháng 5 thì khách hàng sử dụng tới 56.4 ký. Ngày 20 tháng 5 khách hàng sử dụng là 48.87 ký. Thì Điện lực cũng có đề nghị với chị Sậm là kiểm tra lại một số ngày này mà mình tăng bất thường như vậy thì gia đình có tiếp khách hay không, hay là gia đình có sử dụng đồng loạt nhiều thiết bị, chẳng hạn như là những cái ngày đó thời tiết hơi nóng lên thì có thể là mở điện mở máy lạnh cả ngày chẳng hạn. Thì qua làm việc trao đổi thì chị cũng thống nhất.
Theo Điện lực Ninh Kiều, trong tháng 5 vừa qua, có gần 10.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn có mức tiêu thụ điện tăng hơn 30% và hơn 4.200 khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng hơn 50% so với các tháng trước. Tính theo giá điện bậc thang hiện hành cùng với giá điện tăng 3% kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2023, hóa đơn tiền điện của các khách hàng này sẽ tăng đáng kể. Vì vậy, người dân cần theo dõi thông tin về điện trên báo đài và chú ý thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện để tránh được hóa đơn tiền điện tăng đột biến. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2023.
Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các tỉnh thành ban hành chỉ thị về tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2023 tại địa phương, thành lập ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cấp tỉnh, tăng cường chỉ đạo kiểm tra về tổ chức ôn tập cho các thí sinh. Các tỉnh thành xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh tại địa phương, đảm bảo kỳ thi và tuyển sinh nghiêm túc, trung thực, khách quan và an toàn. Xây dựng phương án dự phòng để ứng phó, xử lý các tình huống bất thường, nhất là phương án dự phòng cho trường hợp thời tiết cực đoan, khắc nghiệt hoặc phát sinh thiên tai dịch bệnh. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh được dự thi an toàn, không để thí sinh phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế, điều kiện đi lại hoặc do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh. Dân thú vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 6. Nhằm tiếp sức động viên cho học sinh ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một số trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tổ chức bếp ăn, nấu cơm trưa miễn phí cho thí sinh. Ghi nhận của phóng viên Thái Hằng.
Chương trình tiếp sức mùa thi cho học sinh đã được trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Trần Ngọc Quang, huyện Cờ Đỏ tổ chức thực hiện nhiều năm qua. Năm nay, để hỗ trợ động viên, tạo điều kiện và có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi cho các em, nhà trường đã tổ chức bếp ăn, nấu cơm cho học sinh tại trường. Mỗi suất ăn có đầy đủ các món canh, mặn, món xào và tráng miệng, được chuẩn bị sẵn trong khay. Khi xong buổi học, học sinh chỉ cần lấy khay đã được chuẩn bị về dùng. Sau khi dùng xong, các em sẽ tự rửa khay và để lại trên kệ đã được chuẩn bị sẵn. Thầy cô trong nhóm nấu ăn sẽ thay đổi món ăn thường xuyên để học sinh đến ăn sẽ thấy ngon miệng hơn. Ngoài kinh phí từ nhà hảo tâm, nhà trường còn nhận được sự hỗ trợ từ giáo viên học sinh các khối lớp 10 và 11. Phụ huynh không những góp sức còn gửi tặng gạo, rau củ, thịt cá, cho mượn nồi, bếp gas, khay cơm, ủng hộ dầu ăn, gia vị, vân vân để trường tổ chức hoạt động nấu cơm phục vụ học sinh lớp 12 tiếp sức mùa thi. Bên cạnh sự nhiệt tình của thầy cô, các em học sinh lớp 10-11 cũng tham gia, càng tạo động lực to lớn tiếp sức cho thí sinh trong quá trình ôn thi. Em Trần Thu Ngân, học sinh lớp 11, trường trung học cơ sở trung học phổ thông Trần Ngọc Hoàng, chia sẻ.
Được thầy có cực nhưng mà vui nhiều hơn ạ. Được góp một phần nào đó giúp mấy anh chị 12 ạ.
Cầm trên tay phần cơm nóng thơm, em Trần Thanh Duy và em Nguyễn Ngọc Anh Thư, học sinh lớp 12, trường trung học cơ sở trung học phổ thông Trần Ngọc Hoàng cùng bộc bạch.
Nếu mà ở đây về nhà thì chạy vô sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Ăn cơm đây tiện lợi, có thể học bài ở đây luôn.
Trường đã tạo điều kiện hỗ trợ cho em được ăn cơm tại trường và không tốn chi phí. Và các thầy cô hỗ trợ hoàn toàn mọi mặt về thức ăn này kia là tốt cho sức khỏe. Em sẽ cố gắng thi tốt và đậu đại học ngành sinh học mà em đã mong muốn.
Theo thầy Lê Văn Dũng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông Trần Ngọc Hoàng, năm học này, toàn trường có 116 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có 6 học sinh hoàn cảnh khó khăn. Bình quân mỗi ngày, nhà trường nấu hơn 110 suất, mỗi suất trung bình từ 30.000 đồng. Công nấu được thầy cô và học trò trường tham gia hỗ trợ. Mỗi ngày có hơn 10 giáo viên và 10 học sinh tham gia hỗ trợ tại bếp ăn. Ngoài ra, phụ huynh cùng người thân của giáo viên cũng đăng ký tham gia cùng nhà trường. Bên cạnh chất lượng bữa ăn, nhà trường cũng quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác đảm bảo an toàn được nhà trường thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy định và hướng dẫn của Sở Y tế. Thầy Lê Văn Dũng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông Trần Ngọc Hoàng cho biết thêm.
Trong khả năng của mình mong muốn nó có được cái đầy đủ chất dinh dưỡng để trong mùa thi nó thực hiện tốt. Với lại mình tiếp thêm cái động lực về tinh thần cũng như về vật chất cho các con. Nếu mà nó được như vậy thì cái kết quả nó tốt hơn.
Hy vọng với quyết tâm cao của sĩ tử, sự quan tâm chăm sóc của nhà trường, phụ huynh cũng như là sự chuẩn bị chu đáo của các ngành, các cấp chính quyền địa phương sẽ góp phần giúp kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại thành phố Cần Thơ thành công tốt đẹp.
Bạn ơi, thăm thoát mùa thi sắp đến rồi, ngày mai tuổi thơ bay khắp phương trời, mình nhớ mãi không quên thời gian sống bên nhau. Bạn ơi, dẫu chia ly đừng quên nhau nhé. Phượng rơi gió đưa bay, dù xa cách nơi đây, tuổi thơ mãi không phai, mãi không phai. Nhớ mãi tình bạn này như ánh sáng mặt trời, nhớ mãi những khi tan trường đường về chung lối. Nhớ mãi mùa phượng này hoa bay khắp phương trời, mãi những tháng năm dài đời học sinh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ tặng 50 suất khám mắt kiểm tra cận thị với chi phí 750.000 đồng vào chiều nay, thứ Bảy ngày 10 tháng 6.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Kết, Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, kiêm Giám đốc Bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ, sẽ trực tiếp thăm khám cho khách hàng tham gia chương trình. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được tư vấn xóa cận. Khách hàng quan tâm đăng ký dự suất khám miễn phí bằng cách nhắn tin trực tiếp cho fanpage Bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ hoặc gọi số 0867 010 105. xin nhắc lại số 0867-010-105 để đặt lịch khám và được hỗ trợ nhanh nhất. Theo các bác sĩ nhãn khoa thì mùa hè là thời điểm thích hợp để các em học sinh, sinh viên kiểm tra sức khỏe mắt, nhất là bệnh cận thị để kịp thời điều chỉnh những bất thường. Việc chậm trễ chữa trị có thể khiến người bệnh gặp biến chứng bong võng mạc. Một số dấu hiệu nhận biết cận thị như hình ảnh nhìn xa thấy bị mờ, nhòe, không rõ. Chỉ nhìn gần được như là đọc sách báo, xem TV ngồi gần. Mỏi mắt thường phải nheo mắt khi nhìn xa, hay là thường xuyên chảy nước mắt, dụi mắt.
Để phòng tránh các tật khúc xạ, bác sĩ nhãn khoa khuyến cáo mọi người chú ý thói quen bảo vệ mắt, tăng cường bổ sung dinh dưỡng cho mắt, đặc biệt là vitamin A. Riêng học sinh cần chú ý tư thế ngồi, không học ở nơi thiếu ánh sáng, bàn ghế đúng tiêu chuẩn, kiểm soát thời lượng sử dụng các thiết bị điện tử thích hợp. Theo lãnh đạo Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ, thì chương trình khám mắt miễn phí sẽ được tổ chức định kỳ vào chiều thứ Bảy hàng tuần. Thú vị, những người sử dụng thuốc điều trị tiểu đường giá rẻ sau khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ giảm 40% nguy cơ mắc hội chứng COVID kéo dài. Đây là kết luận được đưa ra trong một nghiên cứu của Mỹ. Ước tính hàng chục triệu người đã mắc COVID kéo dài, trong đó nhiều người bị suy nhược. Triệu chứng này xuất hiện 3 tháng sau khi mắc bệnh và có thể kéo dài trong nhiều năm. Mặc dù châu Á chiếm tới 7 trong số 10 quốc gia có số người hút thuốc cao nhất thế giới, song hiện vẫn chưa có các biện pháp nghiêm túc, hiệu quả và đầy đủ để giảm thiểu tác hại của thuốc lá tại khu vực này. Các chuyên gia khuyến nghị các quốc gia châu Á cần hành động ngay từ bây giờ để đẩy lùi những rủi ro và thiệt hại do thuốc lá và việc hút thuốc lá gây ra. Một trong những giải pháp có thể mang lại hiệu quả chính là tăng giá thuốc lá thông qua việc đánh thuế cao hơn.
Tăng thuế thuốc lá là một giải pháp khả thi và mang lại hiệu quả lớn, trong khi phí tổn hại thấp. Một lợi ích trực tiếp của biện pháp này là tăng đáng kể doanh thu của chính phủ. Chỉ riêng ở Campuchia, nguồn thu bổ sung dự kiến của chính phủ trong 5 năm tới sẽ là 230 triệu đô la, từ mức tăng thuế thuốc lá được khuyến nghị. Khi những người hút thuốc bỏ thuốc lá, ngân sách hộ gia đình sẽ tăng lên. Tỷ lệ hút thuốc thấp hơn cũng bảo vệ phụ nữ không hút thuốc khỏi tiếp xúc với khói thuốc thụ động ở nhà và nơi làm việc.
Còn ở Philippines, một nửa thuế tiêu thụ đặc biệt thu được từ các sản phẩm thuốc lá và đồ uống có đường, và 80% thuế tiêu thụ đặc biệt thu được từ các sản phẩm rượu và thuốc lá điện tử được sử dụng để tài trợ cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 20% còn lại được phân bổ cho phát triển xã hội, trong khi 5% doanh thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt của thuốc lá được dành để hỗ trợ nông dân trồng thuốc lá như giúp họ chuyển đổi cây trồng.
Tại Úc thì thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá đã tăng từ 0,19 đô la Úc một điếu, tức là hơn 3.000 đồng một điếu, vào năm 1999 lên 1,16 đô la Úc một điếu, tức hơn 18.300 đồng một điếu, và tăng 5% một năm trong 3 năm tiếp theo. Trong thời gian đó, tỷ lệ người Úc từ 14 tuổi trở lên hút thuốc hàng ngày đã giảm mạnh từ 22% xuống còn 11%. Chính phủ Úc muốn giảm tỷ lệ này xuống dưới 10% vào năm 2025 và 5% vào năm 2030.
New Zealand thậm chí đặt mục tiêu trở thành quốc gia không khói thuốc vào năm 2025. Chiến lược này bao gồm cấm bán các sản phẩm thuốc lá cho bất kỳ ai sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 2009. Chính phủ New Zealand đã tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá theo tỷ lệ lạm phát cộng thêm 10% mỗi năm từ năm 2010 đến năm 2020. Nhiều thập kỷ nỗ lực kiểm soát thuốc lá, bao gồm cả việc đánh thuế thuốc lá, đã giúp tỷ lệ hút thuốc giảm từ 36% vào năm 1976 xuống còn 13% vào năm 2020.
Việc đánh thuế cao hơn đối với thuốc lá nhận được sự ủng hộ của cả những người hút và không hút thuốc lá. Khảo sát cho thấy, có tới 60% số người không hút thuốc được hỏi tán thành việc đánh thuế thuốc lá cao hơn. Trong bối cảnh căng thẳng kinh tế đang gia tăng ở nhiều quốc gia châu Á-Thái Bình Dương do doanh thu trì trệ, nhu cầu chi tiêu ngày càng tăng cho y tế, giáo dục và bảo trợ xã hội, việc đánh thuế thật cao đối với thuốc lá và các sản phẩm có hại khác sẽ là một trong những biện pháp mang lại cơ hội để các quốc gia trong khu vực giảm bớt các áp lực kinh tế, tài chính, hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến nhạc cụ dân tộc, mọi người sẽ liên tưởng đến những giai điệu dân ca hay những giai điệu quê hương da diết. Thế nhưng, cùng với xu thế phát triển âm nhạc hiện nay, thì sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại là vô cùng cần thiết. Và tại trường Đại học FPT Cần Thơ, câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc đã hòa hợp giữa các giai điệu để tạo nên những bản nhạc mới mẻ nhằm thu hút sinh viên quan tâm đến các nhạc cụ của quê hương. Qua tìm hiểu, phóng viên Mai Thảo chia sẻ.
Với mục đích tạo sân chơi âm nhạc lành mạnh, hướng các sinh viên đến chân thiện mỹ và giúp các sinh viên theo đuổi được niềm đam mê âm nhạc cũng như giữ gìn nét văn hóa truyền thống, câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc tại trường Đại học FPT ra mắt từ mùa hè năm 2021. Thầy Phạm Duy Phương, giáo viên nhạc cụ dân tộc trường Đại học FPT Cần Thơ cho biết.
Hiện tại thì câu lạc bộ âm nhạc dân tộc của Đại học FPT có khoảng 30 thành viên và trong đó thì có rất nhiều nhạc cụ. Và cái hoạt động của câu lạc bộ này trước tiên là câu lạc bộ lập ra là để phục vụ cho các chương trình của nhà trường, các chương trình văn nghệ của nhà trường, và còn mở rộng hơn nữa thì câu lạc bộ âm nhạc dân tộc của Đại học FPT còn đi biểu diễn giao lưu ở các đơn vị khác, gần đây nhất là đi biểu diễn giới thiệu nhạc cụ dân tộc tại các trường phổ thông.
Qua 2 năm thành lập, ngoài các buổi biểu diễn tại trường, câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc của trường Đại học FPT đã đến giao lưu tại một số trường học trên địa bàn. Đến với những buổi giao lưu như thế này, hầu hết các thành viên đều rất phấn khởi. Theo em Trần Quỳnh Thanh Trúc, sinh viên chuyên ngành kỹ thuật phần mềm của trường Đại học FPT cho biết, ngay từ năm đầu tiên học tại trường, giờ được tiếp xúc với bộ môn nhạc cụ dân tộc, em đã rất ấn tượng với chiếc đàn bầu. Sau khoảng thời gian theo học và chơi thành thục nhạc cụ này, em cảm thấy yêu những nhạc cụ quê hương và mỗi khi được đi trình diễn thì em rất hào hứng.
Sau khi được học nhạc cụ dân tộc thì em cảm thấy là rất là hứng thú với cái nền âm nhạc Việt Nam cũng như là với cái bộ môn này. Và khi được giao lưu cũng như là đi đến các buổi biểu diễn thì em cảm thấy là em có một phần nào đó có thể phát huy gìn giữ những cái âm nhạc dân tộc và cho những cái bạn nhỏ hơn có cái niềm đam mê cũng như là cảm hứng để các bạn có thể tìm hiểu về các loại nhạc cụ dân tộc.
Niềm vui, niềm tự hào khi được chơi nhạc cụ dân tộc, đặc biệt hơn khi trình diễn trước nhiều bạn trẻ, không chỉ là suy nghĩ riêng của Thanh Trúc mà của tất cả thành viên trong câu lạc bộ. Đa phần sau khi tiếp xúc với nhạc cụ, càng nghe càng rèn luyện thì tình yêu âm nhạc đối với các em càng sâu sắc hơn. Em Đặng Phước Dinh, sinh viên chuyên ngành truyền thông đa phương tiện, trường Đại học FPT nói.
Ngoài cái việc mà giúp em giải trí sau những giờ học ra thì nó còn giúp cho em là có thêm những kinh nghiệm cũng như là có thể giao lưu với các bạn bè quốc tế. Khi mà em có thể chơi những nhạc cụ để cho các bạn biết tìm hiểu hơn về Việt Nam mình và những nhạc cụ dân tộc của Việt Nam mình.
Hiện nay tại câu lạc bộ, các thành viên không chỉ được hướng dẫn những bài nhạc mang âm hưởng quê hương bằng các nhạc cụ dân tộc, mà xen lẫn vào đó là sự kết hợp giữa âm nhạc nhân gian và âm nhạc đương đại, đồng thời gắn kết những trend âm nhạc của giới trẻ bằng các loại nhạc cụ dân tộc. Chính điều này giúp các bạn trẻ tiếp cận âm nhạc dễ dàng hơn. Cô Nguyễn Thị Thùy Trang, thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc trường Đại học FPT Cần Thơ cho biết thêm.
Đối với giới trẻ, nhạc dân tộc nó sẽ buồn chán tại vì nó chỉ hướng vào những thứ hoài cổ. Nhưng mà ở đây thì giảng viên tụi em sẽ tập được cho các bạn kết hợp giữa âm nhạc dân tộc và các âm nhạc hiện đại. Có nghĩa là đối với đàn tranh, bạn không chỉ đàn được cải lương, không chỉ đàn được là những bài dân ca, nhạc lý mà mình có thể đàn những cái bài nhạc hiện đại, nhạc trẻ, nhạc mới hiện nay.
Có thể nói thông qua việc kết hợp giữa âm nhạc hiện đại với các nhạc cụ truyền thống hay những buổi biểu diễn giao lưu tại các nhà văn hóa, trường học, những bạn trẻ trong câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc tại trường Đại học FPT mong muốn chung là lan tỏa và phát huy những giá trị tinh hoa của âm nhạc dân tộc Việt Nam.
Dân hy vọng những câu lạc bộ như thế này sẽ được phát huy thêm nữa để có thể quảng bá nền văn hóa âm nhạc của dân tộc đến với bạn bè quốc tế. Và đặc biệt là tình yêu quê hương sẽ lan tỏa đến những người trẻ trong xu thế hội nhập ngày nay.
Đất nước mình mênh mang tiếng hát ru, lời mẹ à ơi có ca dao trầm mộng.
4.000 năm trải dài theo triền xa, mơ giấc mơ thường cá chép hoa rồng. Bạn bè tôi những cô gái chàng trai lớn lên khi đất nước hòa bình thống nhất.
chúng tôi tri ân bao người đi trước đã hy sinh máu xương cho tổ quốc chúng tôi. Tự hào lịch sử Việt Nam, lớp lớp sinh viên hăng say rèn luyện,
lớp lớp sinh viên kết đoàn tình nguyện đem trí tuệ tài năng đi kiến tạo tương lai.
Tự hào tuổi trẻ hôm nay, sinh viên chúng ta mang trong tim khát vọng bảo vệ vẹn toàn hải đảo biên cương, xây dựng quê hương giàu đẹp hùng cường.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.